một vị trời dân vật thực. Pha Achan Chớp ở Miến Điện 5 năm và có thể nói tiếng Miến trôi chảy. Khi xứ Miến Điện bị cả người Nhật và người Anh xâm lăng trong thời đại nhị thế chiến, thì ngài bị bắt buộc phải trở về Thái. Mọi hang cùng ngõ hẻm trong thành phố và trong những vùng rừng núi sâu thẳm đều bị lục soát. Người Anh rất hận thù dân Thái vì Thái Lan lúc bấy giờ là quốc gia đồng minh của Nhật. Tất cả những người Thái mà họ gặp, đàn ông, đàn bà, kể cả nhà sư, đều bị tàn sát không trừ một ai. Người Miến Điện trong làng rất ngưỡng mộ ngài. Khi thấy lính Anh càng lúc càng len lỏi quấy rầy thì rất lo ngại cho tình trạng an ninh của ngài. Họ thống nhất di chuyển ngài vào khu rừng núi, nơi mà họ chắc rằng lính Anh không thể tìm ra. Nhưng rồi một ngày nọ họ thất vọng, vì lính Anh tìm thấy ngài lúc ngài đang đọc kinh chúc lành cho dân làng. Mọi người đều xanh mặt kinh sợ khi thấy lính Anh xuất hiện từ một con đường mòn sâu kín trong rừng. Tuy nhiên họ cũng giải thích rằng Pha Achan Chớp chỉ là một nhà sư, và như vậy không liên hệ gì đến chiến tranh, rằng ngài đã ở Miến Điện từ lâu, trước thời có chiến tranh, và ngài rất được tôn kính. Như vậy, nếu làm gì có hại cho ngài, tức là gây tổn hại cho chính người Miến. Thấy dân làng mạnh mẽ chống đối những gì họ định làm, nhóm lính Anh bàn thảo với nhau độ nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, họ đồng ý tha chết cho ngài, nhưng khuyên tốt hơn nên rời ngài đến một nơi khác. Nếu không, một nhóm lính khác có thể đến sẽ không nghe lời họ và tha cho ngài. Trong suốt quãng thời gian đó, Pha Achan trải tâm từ đến họ và suy niệm về những phẩm hạnh của Tam Bảo, trong khi những người lính nhìn ngài một cách hăm dọa. Sau khi những người lính Anh đi, dân làng vội vã đưa ngài vào một nơi rừng núi sâu kín hơn và bạch với ngài, họ sẽ dàn xếp cho người đến dân vật thực, ngài khỏi phải ra để trị bệnh. Trong những ngày sau đó, càng có thêm nhiều nhóm lính đến làng tìm tòi lục soát, đôi khi nhiều lần trong ngày chỉ để bắt ngài. Dân làng càng ngày càng lo sợ là ngài sẽ bị phát giác. Có vẻ không cách gì khác hơn là ngài phải trở về Thái Lan. Họ bèn đưa ngài đến một con đường mòn bí mật dẫn về Thái mà quân lính không biết. Họ mô tả rành rẽ con đường với nhiều chi tiết, chỉ hướng đi, những vùng phải đi qua. Họ bạch với ngài, dù con đường có gập ghềnh hay khó khăn thế nào, chớ nên đi lệch, ắt sẽ bị lạc lối, vì đó là con đường bí mật của dân rừng qua lại giữa Thái và Miến Điện. Pha Achan Chớp gấp rút, giả từ dân làng rất tốt bụng và lên đường, bắt đầu cuộc hành trình dài ngày và vô cùng nguy hiểm. Ngày đi, ngày và đêm không ngừng để ngủ, nghỉ và ăn, vì theo giới tỳ khưu, ngài không thể mang theo vật thực, chỉ uống chút ít nước. Trong thời gian 3 ngày 3 đêm ròng rã, ngài tiếp tục cuộc đi bộ trong rừng sâu hoang vắng, trèo hết núi này sang núi nọ, gặp dấu chân đủ các loài thú như cọp, voi rất nhiều trong rừng. Ngoài những hiểm họa hiện tại là bị thú dữ thình lình tấn công, còn nỗi lo rất dễ lạc đường và chết giữa rừng. Sáng sớm ngày thứ tư, ngài loạng choạng xuống một sườn núi, lão đảo bước từng bước, mệt mỏi và đói bụng, kiệt sức, đoán chắc là phải chết nơi đây. Ngài đã đi bộ 3 ngày 3 đêm không ăn và không ngủ. Suốt thời gian ấy, không gặp một người nào để có thể khất thực. Ngài nghĩ đến sự mỉa mai của toàn bộ câu chuyện này. Ngài đã thoát khỏi nạn tàn phá của chiến tranh giữa các quốc gia, nhưng rất có thể sẽ bị sa vào cơn tàn phá của tình trạng bụng đói và mệt mỏi trong cảnh ẩn dật của rừng núi Quang Du mà chính ngài rất yêu thích. Rồi ngài nghĩ đến các chư thiên mà Đức Phật đã đề cập đến là có năng lực thần thông, thiên nhĩ và thiên nhãn. Các vị ấy có biết chăng tình trạng của vị tỳ khưu này có thể chết vì đói? Ngài tự nói thầm với mình, nhiều người trong số các vị ấy đã lợi lạc rất nhiều từ giáo huấn của chư tỳ khưu từ thời Đức Phật còn tại tiền, cũng như trong hiện tại. Có thể nào các vị ấy giúp cho một tỳ khưu đang lâm nạn đặt kiệt sức chăng? Không bao lâu sau đó, trong khi còn lão đảo đi dài theo con đường mòn, ngài thấy một người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ, không phải theo lối trang sức của người ở rừng. Vị ấy ngồi bên đường, tay bê một mâm cơm để cao khỏi đầu. theo cách các thiền tính thường làm khi dâng vật thực cho một vị tỳ khưu. Vị thí chủ này cứ như từ trên trời rơi xuống. Ý nghĩ này làm cho Pha Ajahn Chöp rất đổi ngạc nhiên. Cơn đói và mệt tan biến. Vị thí chủ lễ phép thỉnh ngài dừng chân nghỉ một lúc. Vị ấy có vật thực để dâng ngài. Sau khi thọ thực, ngài có thể tiếp tục lên đường. Vị ấy nói rằng ngài Pha Ajahn Chöp sẽ đến bìa rừng trước khi trời tối. Pha Ajahn Chöp dừng lại, đặt gánh vật dụng xuống và lấy bát ra khỏi bao để thọ bát. Tất cả vật thực trong bát có mùi rất ngọt và thơm. Lúc ấy Pha Ajahn Chöp hỏi vị thí chủ từ đâu đến, vì ngài đã đi 3 ngày 3 đêm mà không bao giờ gặp xóm làng hay người đi đường. Vị thí chủ đưa tay chỉ sơ sơ trên cao và nói mình sống ở kia. Khi Pha Ajahn Chöp hỏi làm sao vị ấy hay biết rằng có một vị tỳ khưu đi qua lối này, vị ấy chỉ mỉm cười và không nói gì. Rồi Pha Ajahn Chöp đọc tụng những đoạn kinh chúc phúc. Khi ngài chấm dứt, vị thí chủ đảnh lễ bái từ, nói rằng nhà mình ở cách đây khá xa. Vị này có dáng điệu và tư cách trang nghiêm từ tốn và tĩnh lặng đặc biệt. Vị ấy khoảng trung niên, vừa người, mặt mày sáng sủa và cử chỉ từ tốn. Vị ấy đứng dậy và bước đi ra phía sau một cội cây to lớn một gần đó. Pha Ajahn Chöp tò mò chăm chú nhìn theo, nghĩ rằng sẽ thấy vị ấy xuất hiện khi qua phía bên kia cội cây, nhưng rất ngạc nhiên không thấy. Pha Ajahn Chöp đứng dậy bước đến cội cây để nhìn và không thấy ai đâu hết. Ngài trở lại chỗ ngồi và chuẩn bị thọ thực. Tất cả thức ăn trong bát vừa đủ cho nhu cầu vật chất của ngài. Chất dinh dưỡng hình như tức thời bồi bổ cơ thể cho sức khỏe và sinh lực. Số lượng vật thực cũng chính xác đúng như cơ thể ngài cần, không quá nhiều và cũng không quá ít. Nếu có nhiều thêm một chút, ngài cũng không thể dùng hết. Pha Ajahn Chöp cảm thấy khỏe khoắn trong người, sức lực và nghị lực được bồi bổ đầy đủ, tiếp tục cuộc hành trình. Trên đường, ngài không ngớt ngạc nhiên khi nghĩ đến vị khách lạ thường. Đến chiều muộn, ngài ra khỏi rừng, đúng như lời vị khách thí chủ. Và sau đó, không bao lâu, một lần nữa, ngài đặt chân trở lại trên đất Thái. Tất cả dấu vết trên đường trong cuộc hành trình đầy nguy hiểm đã tan biến. Về sau, Pha Ajahn Chöp nói rằng vị khách lạ gặp giữa đường không phải là ai khác hơn một chư thiên đã đến để đáp lại thỉnh nguyện khẩn thiết của ngài. Dáng điệu và tư cách của vị ấy cũng như việc suốt cuộc đi 3 ngày 3 đêm, ngài không thấy xóm làng và không gặp người đi đường cho thấy rõ như vậy. Chính việc ngài còn sống sót cũng là kỳ diệu phi thường. Có lẽ nhờ chư thiên trong khu rừng ấy bảo vệ, hoặc có lẽ cũng nhờ năng lực của giáo pháp hỗ trợ, hoặc nhờ cả hai. Những người dân làng ở Miến Điện mà ngài phải từ giả rất lo âu cho ngài. Họ rất sợ rằng ngài phải chết dọc đường, nhưng không thể làm gì khác. Họ biết rằng nếu ngài ở lại thêm lâu nữa, ắt có nhiều cơ hội bị lính Anh phát giác và chúng sẽ giết ngài. Họ vẫn biết rằng hy vọng sống sót sau một cuộc đi đầy hiểm họa như vậy là rất mong manh. Nhưng còn có chút hy vọng hơn là chỉ ở đó chờ ngài bị tàn sát. Những lời lược thuật trên đây về cuộc sống mạo hiểm của Pha Ajahn Chöp thật vắn tắt, cũng như thiền sư Pha Ajahn Mun của ngài. Ngài thích sống ẩn dật trong những khu rừng hay dùng núi rừng hoang vắng, chỉ sống đơn độc. Những gì được ghi chép ở đây do chính ngài tường thuật, xin người đọc tự do bình phẩm. Liên hệ với ngài Ajahn và chư vị đệ tử. Thích sống trong cảnh rừng núi ít nhiều cũng là đặc tính chung của chư vị đệ tử của ngài Ajahn. Điều mà mọi người đều biết là ngài Ajahn thường khuyên chư vị đệ tử nên sống ẩn dật và đơn độc trong rừng, và thường nói rằng bất luận giáo pháp nào mà chính ngài đã chứng ngộ, dù thô hay tế, giáo pháp nào mà ngài dạy đệ tử đều do những thử thách gây go đã trải qua vào thời kỳ sống trong rừng núi. Về phương diện vật chất, ngài Ajahn đã viên tịch từ lâu, nhưng về mặt tinh thần vẫn còn liên hệ giữa ngài và các vị đệ tử có khuynh hướng trông thấy những linh ảnh trong khi hành thiền. Cũng như lúc ngài còn tại tiền, Khi vị đệ tử gặp trở ngại trong thiền định hay thiền tuệ, Ngài xuất hiện trong linh ảnh khi vị ấy hành thiền, như một giấc mơ, và ban dạy những lời khuyên cần thiết để vượt qua chướng ngại, giống như trước kia những vị A-la-hán đã xuất hiện và dạy Ngài. Khi những lời dạy chấm dứt, linh ảnh cũng mờ dần và tan biến. Rồi tùy vào vị đệ tử đó suy niệm về những gì được dạy nhằm khắc phục chướng ngại để tiến bộ thêm trên con đường của giáo pháp. Đối với những ai chưa bao giờ trải nghiệm hiện tượng tương tự thì lẽ dĩ nhiên những liên hệ như vậy là rất khó tin, không thể có được. Nhưng đối với vị nào đã có kinh nghiệm và đã thọ hưởng lợi ích từ đó, thì dù bao nhiêu lý lẽ và bao nhiêu công trình biện luận cũng không thể lay chuyển niềm tin hay làm gì ấy đổi ý. Một lần nữa, ta phải lặp lại rằng không phải tất cả các vị đệ tử đều có trải nghiệm về hiện tượng trên, mà chỉ những vị có khuynh hướng thấy linh ảnh thôi. Một kinh nghiệm của một số vị đệ tử cũng như của chính Ngài A-chan là nghe được Đức Phật và các vị A-la-hán giảng pháp ở một mức độ nào đó, giống như việc Đức Phật giảng pháp trên cung trời Tava-tim-sa, tam thập tam thiên, cho hoàng hậu Maya, mẹ mình, bằng cách hiện hình. Tuy nhiên, những sự kiện liên quan đến Đức Phật dễ làm cho người ta tin hơn những chuyện liên quan đến các vị đệ tử của Ngài. Do đó, người viết không muốn nói gì thêm về vấn đề này, để cho người đọc tự quyết định, vì một lý do rất giản dị là bất luận những gì đã trực kiến được chắc chắn là sống động và có nhiều giá trị, đáng tin hơn là cả ngàn từ để biện luận và giải thích. Người viết cũng quan niệm rằng chính ta phải tích cực chiến đấu để trực kiến được những gì nằm trong phổ tiếp nhận được của ta. Suy luận, phỏng đoán, biện luận, quan điểm, chỉ trích, tất cả đều không còn nữa khi đã được trực kiến. Tiểu sử của Ngài Pha Achan Mun Phuridatta đến đây kết thúc. Tiểu sử này không được viết theo cung cách chính quy hay học giả, vì như vậy vượt quá khả năng của người viết. Đến đây câu chuyện đã đủ dài, nhưng không có nghĩa là đầy đủ. Còn có thể viết thêm nữa, nhưng người viết không nhớ hết. Tuy nhiên, những gì được ghi chép nơi đây từ lúc Ngài còn niên thiếu đến khi viên tịch có thể là nguồn khích lệ cho những ai đồng khuynh hướng trong phương pháp thực hành. Đời của Ngài A-chan không có khuyết điểm, quả thật là cuộc sống của bậc trí tuệ theo tinh thần Phật giáo, đúng theo ý nghĩa của nó. Trong thời niên thiếu, Ngài không gây tổn hại cho ai. Sau khi xuất gia, Ngài không bao giờ ngừng chuyên cần tinh tấn để tự củng cố vững chắc trên con đường của giáo pháp đến mức rất đông đảo tỳ khưu và cư sĩ ngưỡng nhìn lên như vị lãnh đạo tinh thần và thiền sư của họ cho đến ngày cuối cùng. Cuộc đời như vậy được gọi là Jyoti, Jyoti Parayano, đến trong sáng, ra đi trong sáng, tức là đến tốt đẹp và rồi ra đi tốt đẹp. Phương pháp tự trao dồi và tự phát triển của Ngài bền bỉ, cương quyết và thật sự là mẫu mực. Ngài không để cho ô nhiễm vượt qua giáo pháp. Ngài tận diệt mọi hình thức ô nhiễm, và trong giới đệ tử, tất cả đều biết Ngài là một vị A-la-hán. Hơn nữa, sự trợ giúp của Ngài đối với người khác không bao giờ tách rời khỏi con đường của giáo pháp mà chính Ngài đã chứng ngộ, từ bước đầu tiên đến mức thành tựu giác ngộ tột cùng. Ngài có khả năng hiểu thấu tâm tánh, khuynh hướng và thái độ của những người đến với mình để ban bố những lời dạy thích hợp cho mỗi người. Tâm từ của Ngài vô lượng vô biên. Ngài ban rải đến tất cả, bất kể già, trẻ, nam nữ, địa vị hay đẳng cấp xã hội. Ngài A-chan liên tục huấn luyện chư đệ tử cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Phương cách giảng giải của Ngài luôn rọi sáng đường lối, vượt qua mọi trở ngại hay giải quyết những vấn đề khó khăn tưởng như không thể vượt. Ngài dạy dỗ và hướng dẫn chư đệ tử vì sự tiến bộ và châu toàn của từng vị một, để sau này không ai có thể nuối tiếc vì đã gặp được một người như vậy, người tối thượng trong ba cõi. Các vị đệ tử cao niên của Ngài trải qua lối huấn luyện và hướng dẫn của Ngài đã tự củng cố vững chắc trong giáo pháp và trở thành các bậc A-chan hướng dẫn người khác trên chánh đạo. Tất cả đều có một số đông đệ tử ở nhiều nơi trên đất nước, và cũng có những vị đệ tử khác là triệu phú trong giáo pháp, nhưng tích sống đơn độc ẩn dật. Tất cả đều đã thọ hưởng phước lành của giáo pháp do Ngài ban truyền. Phần đóng góp của Ngài A-chan trên phương diện phát triển nguồn lực con người không thua kém ai. Ngài làm mọi người để nhìn vào những sự thật của đời sống. Phân biệt điều chánh, lẽ tà, biết rõ cái gì là nhân, cái gì là quả, tất cả đều là những sự thật bao quát. Thế gian sẽ phát triển tốt đẹp hay suy đồi phụ thuộc tâm của mọi người. Tâm là nguyên động lực sơ khởi. Và nếu tâm có thái độ đúng đắn, tức thái độ của giáo pháp, tất cả những gì mà lời nói và hành động diễn đạt sẽ đưa đến thăng tiến và phát triển. Tâm như vậy sẽ phát triển theo đường lối của giáo pháp. Không phải thực hành giáo pháp trên đầu môi chót lưỡi, chỉ lảm nhảm lặp lại những gì nghe. Đó chỉ là dấu hiệu của một tâm kém phát triển. Ngài A-chan hiểu người đến gặp Ngài, biết cả năng lực và nhược điểm của họ. Những ai hiểu rõ Ngài đều hết lòng cảm kích và họ sẵn sàng hy sinh tất cả vì Ngài. Có sự hiểu biết lẫn nhau giữa họ và quan hệ đó là một quan hệ không gì kỹ. Một lần nữa, điều này cho thấy tâm là nguồn năng lực lớn lao nhất trong việc thiện cũng như trong điều ác. Người không sợ hiểm nguy và cái chết trong khi làm những gì họ đã quyết định, dù thiện hay bất thiện, phải vững chắc hướng tâm về điều ấy. Đây cũng là sự thật đối với chư vị đệ tử của Ngài A-chan, đặc biệt là các vị tỳ khưu. Những gì đã được pháp của Ngài làm cho hồi sanh, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để thực hành đúng theo lời dạy của Ngài. Đối với nhiều vị ngưỡng mộ Ngài, hào quang của bản thân Ngài và của giáo pháp mà Ngài truyền dạy đều rất thích thú và lôi cuốn. Riêng đối với người viết, hình như Ngài A-chan mới viên thịt thôi. Nhiều hình ảnh liên quan đến những diễn biến trong đời sống của Ngài vẫn còn sống động trong nhãn quan của tâm, và lòng từ bi của Ngài vẫn còn ấm trong tâm, mặc dù Ngài đã viên tịch từ 2 thập niên trước. Những lời dạy cuối cùng của Ngài A-chan. Người viết muốn kết thúc tiểu sử của Ngài A-chan với những điểm chánh yếu trong những lời giáo huấn cuối cùng của Ngài. Từ lúc bắt đầu lâm trọng bệnh đến Ngài viên tịch, sức khỏe và sinh lực của thân Ngài từ từ giảm sút. Ngài nói đã suy niệm về tình trạng này hơn 60 năm rồi, và từ thời điểm chứng ngộ chân lý, tuyệt đối không có gì để dính mắc hay lo âu. Cơ thể vật chất này đã bắt đầu chết dần từ thuở mới phôi thai trong bụng mẹ. Mặc dù chúng ta luyến ái và xem nó là của mình, không hề bao giờ nó tỏ ra thương hại hay dịu hiền. Nó được cấu thành bằng những nguyên tố giống hệt như thế giới bên ngoài. Giáo huấn cuối cùng này là những lời cảnh báo cho chư vị đệ tử Ngài. Những gì Thầy lo âu trong thời điểm này là các đệ tử về đây từ xa hay gần. Ngài nói, vì các con có thể âu sầu và thất vọng khi Thầy ra đi. Cũng vì lý do ấy, chứ không có gì khác mà Thầy thường nói rằng không bao giờ nên quá tự tin. Nếu không các con tự thỏa mãn, suy tưởng ảo quyền rằng chút ít ô nhiễm còn lại ấy không thể làm hại các con. Dù còn ít ô nhiễm thế nào đi nữa, chúng có năng lực tiềm ẩn là đưa đến những kiếp tái sanh và tái tử vô cùng tận. Các con phải cấp tốc đưa chúng ra ánh sáng và triệt tiêu chúng, và không nên chần chừ khi còn có thể nắm được chúng. Không nên trì hoãn nhiệm vụ ấy cho đến khi quá trễ. Đó là những lời Thầy cảnh báo các con. Các con có nhận thức được từ đâu những đau khổ không thể tả ấy đến với người và thú trên thế gian này không? Nó đến từ những ô nhiễm và những khát vọng, vốn xem hình như vô hại và không đáng kể. Với tất cả những khả năng cùng niệm và tuệ của Thầy, Thầy đã đào được đến nguồn gốc của nhân và quả của sanh tử và những nỗi khổ đau khác, và không tìm được mầm mống nào của những khổ đau ấy ngoài những ô nhiễm xem hình như vô hại và không đáng kể. Hãy nhìn vào chính cái tâm của các con và quan sát một cách vô tư thái độ của tâm mình đối với những ô nhiễm ấy. Nếu các con vẫn nhìn những ô nhiễm ấy là chuyện vặt và dễ vui hời hợt với chúng, thì việc các con ở với Thầy dù lâu dài cách mấy vẫn như cái mùi chìm trong nồi canh. Nếu các con muốn làm cái lưỡi được nếm hương vị của giáo pháp, thì phải chú ý đến lời cảnh giác của Thầy. Nếu hoang phí cơ hội này của mình, thì cái chết của các con còn vô ích hơn cái chết của một con thú, vì ít ra sừng, da và thịt thú có thể sử dụng được. Dù sống, kiếp sống của các con không hơn gì kiếp sống của loài thú. Từ ngày đầu tiên lâm bệnh, Thầy đã nói với các con rằng Thầy đang chết. Chết với tâm buông xả, là chấm dứt tất cả mọi lo âu và đau khổ. Không còn gì chưa làm và không còn gì để trông chờ. Chết với tâm ô nhiễm làm phát sinh cảm thọ bất toại nguyện và một cuộc sống mới, dù sẽ vào cảnh giới nào. Ngày nào còn ô nhiễm, ắt sẽ còn đau khổ. Các con không nên nuôi dưỡng ước vọng sẽ tái sanh vào cảnh giới này hay cảnh giới nọ và ảo quyền nghĩ rằng mình sẽ tiếp nhận nhiều ân huệ, thọ hưởng nhàn lạc. Ngày nào còn hạt giống ham muốn thì ngày ấy còn hạt giống đau khổ tiềm ẩn, ngủ ngập. Cuộc sống của một vị tỳ khưu sẽ không lợi ích gì nếu tâm không được thọ hưởng sự tĩnh lặng từ việc hành thiện. Các con sẽ không bao giờ kinh nghiệm tâm an lạc nếu còn bị ô nhiễm thống trị. Từ giờ phút này, các con hãy chuyên cần tự củng cố trên con đường của giáo pháp. Những ai đủ nghị lực, can đảm và cương quyết nhẫn nại để chiến đấu chống ô nhiễm, vốn lúc nào cũng đối nghịch với giáo pháp, chắc chắn các con sẽ thọ hưởng trong tâm phước lành và hạnh phúc an lạc trong tâm tại đây và ngay lúc này. Đó là nhiệm vụ duy nhất có thể được hoàn tất. Không phải như việc lang thang vô tận xuyên qua những kiếp tái sanh và tái tử trong những cảnh giới khác nhau. Mỗi giáo pháp mà Đức Phật tuyên ngôn chỉ nhằm đến mục tiêu duy nhất là cắt đứt dòng trôi chảy vô cùng tận của việc lang thang vô tận và hậu quả đau khổ không thể tả của nó. Những ai nhắm đến mục tiêu vượt qua khỏi dòng luẩn quẩn này phải có khả năng áp dụng chân lý của ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã trong tam giới, nơi mà ba đặc tính ấy luôn luôn hiện hữu. Sự khác biệt giữa những cảnh giới ấy không phải chỉ trong loại hình mà còn ở mức độ. Chân lý này phải được chứng ngộ bằng trí tuệ, luyến ái, dù thô hay tế thế nào, chỉ có thể tận diệt nếu trí tuệ đủ dũng mãnh và phát triển đầy đủ. Đức Phật và chư vị thánh đệ tử của Ngài đã làm đúng như vậy. Nói như vậy không phải nâng cao quá đáng giá trị của trí tuệ và hạ thấp những pháp thực hành giáo pháp khác. Có thể ví như cơ quan quân nhu mà nhiệm vụ là cung cấp lương thực, y phục và những nhu cầu khác cho quân đội. Chính họ không ra chiến đấu ngoài mặt trận, nhưng họ đảm trách nhiệm vụ hỗ trợ, tiếp tế cho lực lượng chiến đấu, làm nhiệm vụ xông pha trên chiến trường. Quân chiến đấu ở đây là trí tuệ, chiến đấu chống ô nhiễm với sự hỗ trợ của các pháp thực hành giáo pháp khác. Chính trí tuệ chiến đấu chống lại ô nhiễm, không để nó phá rầy người hành thiền trong cuộc lang thang trong vòng quanh tái sanh và tái tử. Hành giả lúc nào cũng phải giữ vững trí tuệ với mình. Nơi nào có chướng ngại chặn ngang con đường, nơi ấy các con phải cương quyết vượt tiến qua. Không nên sợ chết khi đó là kết quả của ý chí tinh tấn tận diệt mầm mống của sanh và trở thành tức tái sanh trong tâm. Nếu chết phải đến, để cho nó đến bằng nỗ lực quyết tâm, không để nó đến với một chiến binh bại trận, tinh thần suy sụp, vì đó sẽ là nguyên nhân của tiếc nuối lâu dài về sau. Không nên sợ thế gian vắng bóng người và trở nên hoang vu, vì không có ai sinh ra để lấp đầy nó. Lối suy nghĩ vô nghĩa lý như thế có lợi ích gì? Chính vì sự lười nhác và lợi dưỡng mà chúng sanh phải chịu vô vàn đau khổ, không hy vọng giải thoát. Thầy đã dạy tất cả những điều có thể cho các con, không giữ lại điều gì. Thầy đã giảng giải trọn vẹn với đầy đủ chi tiết với tất cả giáo pháp cần thiết để chứng ngộ chân lý. Chỉ có những điều đôi khi thầy thảo luận và giải thích riêng là kinh nghiệm của những người có khuynh hướng riêng biệt. Thầy luôn luôn tận lực cố gắng giúp giải quyết mọi vấn đề của các con cho đến lúc lìa đời. Khi thầy ra đi, các con sẽ khó tìm được một người có thể trợ giúp như thế. Có một khoảng cách lớn giữa giáo pháp được viết ra hay nói lên để giáo pháp phát hiện trong tâm mỗi người. Một người chưa từng chứng ngộ định, tuệ, đạo, quả và niết bàn không thể giảng dạy và hướng dẫn người khác đến mức chứng ngộ và thành tựu như vậy. Cũng như giáo huấn cuối cùng mà Đức Phật ban truyền cho các vị tỳ khưu đệ tử là tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, hãy tận lực liên tục chuyên cần. Và rồi Ngài muốn cố gắng giải thích Phật ngôn trên tỉ mỉ hơn. Từ các pháp hữu vi, trong lời dạy cuối cùng này của Đức Phật có nghĩa là tất cả các vật được cấu thành. Nhưng trong ngữ cảnh của bài kinh mà Ngài đề cập đến có nghĩa là những gì ở trong tâm của một người không phải tất cả những vật ở ngoài tâm. Điểm này nhấn mạnh đến đế thứ nhì trong tứ diệu đế, tập đế, nguyên nhân phát sinh khổ, làm cho tâm dao động và không ngừng quấy rối tình trạng thanh bình an lạc của tâm. Nếu những sự vật được cấu thành ấy được trí tuệ thấu hiểu tường tận, chức năng tạo hóa của nó, tức nền tảng làm phát sinh đau khổ của nó sẽ chấm dứt. Khi đó không còn gì có thể khuấy động tình trạng an lạc của tâm. Suy nghĩ vẫn còn đó, nhưng chỉ là những suy nghĩ đã được thanh lọc trong sạch, tức đã loại trừ những ô nhiễm của vô minh và ái dục. Nói cách khác, chúng chỉ là những quẩn khanh tha. Đó có thể giống như một giấc ngủ mê, hoàn toàn ý nghĩ, không chút vọng động, không chiêm bao mộng mị. Đó là cái tâm thấm nhuần trạng thái an lạc không lay chuyển và hạnh phúc. Vốn là trạng thái tâm đặc thù của Đức Phật và chư vị thánh đệ tử. Tâm trong trạng thái ấy tuyệt đối không còn luyến ái hay kỳ vọng. Cùng với tình trạng tuyệt trừ mọi ô nhiễm là sự chứng ngộ Niết Bàn và đạo quả A-la-hán. Đó là giáo pháp vi diệu, không gì trong tam giới có thể so sánh. Ngài A-chan không còn thuyết pháp thêm lần nào nữa.
Sám hối và chúc phúc. Tất cả những gì được ghi chép trong tiểu sử này của Ngài A-chan Mun không phải là câu chuyện đầy đủ về cuộc đời của Ngài. Chỉ có khoảng 70% là những gì có thể nhớ và thu thập từ những người khác. 30% kia, người viết phải cố gắng lắm để gác lại. Mục đích của người viết là làm cho cuốn tiểu sử này đem lợi ích đến nhiều người, nên đành bỏ bụng gác lại những chi tiết có thể gây tổn hại cho nhiều vị độc giả hơn là có lợi. Mặc dù chỉ là 70%, những trang này vẫn có thể không được vài người chấp nhận và gây tổn hại cho vài người khác. Người viết xin sám hối với quý vị độc giả về khuyết điểm này. Một lý do khác là người viết cảm thấy việc ghi chép tất cả những gì Ngài A-chan dạy là không thích hợp, vì có thể Ngài sẽ bị chỉ trích vì sự thái quá của chính người viết. Lúc đầu người viết muốn sắp xếp theo lối sưu tập cổ xưa, nhưng rồi không chính xác theo đúng. Và như vậy, nội dung có phần không theo thứ tự do bẩm tính thất thường của người viết hơn là những nguyên tắc phổ thông đã được chấp nhận. Nếu có gì tách rời hay sai lạc khỏi những lời dạy của Ngài, nơi đây người viết xin sám hối với Ngài Pha A-chan Mun, là vị thầy đã giúp người viết hồi sanh bằng giáo pháp của Ngài. Ngưỡng nguyện với năng lực tâm từ vô lượng vô biên, Ngài dẫn dắt mọi người đến hạnh phúc và châu toàn. Ước mong rằng tất cả những ai cảm phục và kính mến Ngài sẽ vững chắc cương quyết bước theo dấu chân và thành tựu giống như Ngài. Và ước nguyện sứ thái thọ hưởng tình trạng tiến bộ, châu toàn và chung hợp trong giáo pháp của Đức Phật. Mọi lời phê bình của chư vị độc giả, người viết xin chấp nhận tất cả, không biện giải, bào chữa. Mọi lời khen hay khích lệ nào có thể có, người viết cũng xin chấp nhận với lòng tri ân. Do quay lực của Tam Bảo, nếu những cố gắng này có nảy sinh lợi ích hay phước báo nào, xin hồi hướng đến người đọc và những vị đã có công trong việc ấn hành cuốn sách này. Ước mong tất cả đều khỏe mạnh, tiến bộ và đạt được ước nguyện của họ trong Phật Pháp. Tháng 5 năm 2514 Phật lịch, 1971 Dương lịch.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, gian phòng chùa Khuôn Việt, 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệu pháp âm.